Vị tỳ khưu mắt mù. Chuyện kể rằng tại kinh thành Savatthi có ông Mahasuwanya là một bậc phú hào, gia tài của cải không biết để đâu cho hết, nhưng lại hiếm muộn con cái. Một hôm nhân đi tắm về, bên vệ đường trông thấy một cây đại thụ cành nhánh sum xê. Ông tự nghĩ, nơi xanh tốt tùm mát mẻ như thế này chắc phải có một vị thần linh nhiều oai lực trấn ngự. Ông phú hộ bèn thuê người dọn dẹp sạch sẽ quanh gốc cây, cho trải một lớp cát trắng bên trong, rồi xây một tường rào bảo vệ. Xong, ông trang trí thêm cờ ngũ sắc, thắp đèn sáng, sắm xanh một mâm lễ vật, dâng lên thọ thần khấn vái cầu nguyện rằng: xin Ngài hãy ban cho tôi một mồm con, trai hay gái cũng được. Tôi sẽ tạ ơn lễ vật hậu hỷ, cúng dường, cúng tế hằng kỳ. Quả là có thần linh cảm ứng thật, vì không bao lâu vợ ông phú hộ thọ thai. Mừng quá, ông không tiếc tiền của mua thuốc thang cho bà bảo dưỡng thai nhi. Gần 10 tháng sau, bà sinh hạ một cậu con trai. Ông Mahasuwanya tự nghĩ, nhờ ta chăm sóc bảo hộ cây đại thụ, thần linh cảm kích mới cho ta đứa con cầu tự. Vậy ta đặt tên nó là Pala. Thời gian sau, bà lại sinh thêm cho ông một quý tử nữa. Thế là đứa con đầu ông đặt tên là Mahapala, đứa con sau được đặt tên là Kulapala. Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà Mahasuwanya lựa chọn nơi xứng đáng để lập gia thất cho hai người. Trước khi mất, hai ông bà phân chia gia sản đồng đều cho cả hai để làm ăn sinh sống. Và họ đã chăm chỉ làm ăn, tài sản càng ngày càng tăng thịnh, tỏ ra xứng đáng con dòng cháu giống kế thế sự nghiệp của cha ông. Hôm nọ, khi Đức Phật an cư tại Jetavanarama, thì hằng ngày cận sự hai hàng, thường hay đến tịnh xá để cúng dường và nghe pháp. Hôm nọ, trưởng giả Mahapala trông thấy từng đoàn người nam nữ già trẻ, tay cầm vật dụng như trầm hoa, dầu đèn, đủ loại tấp nập đi chung một đường, chẳng rõ họ đi đâu. Bèn hỏi, quý vị đi đâu mà trông có vẻ vui tươi vậy? Chúng tôi đến Jetavanarama tịnh xá để làm gì vậy? Một người nói, rõ khổ, hóa ra ông không biết một đức chánh đẳng giác đã ra đời rồi sao? Quanh năm buôn bán làm ăn, tôi có biết gì đâu. Vậy thì hãy cùng đi ông bạn, hãy đến đấy để cúng dường và nghe Đức Phật thuyết giảng. Vâng, thế thì hãy cho tôi đi theo với. Thời pháp hôm ấy, Đức Phật thuyết tuần tự bố thí, trì giới, nhân quả các cảnh trời, sự cám dỗ của ngũ trần cùng phước báo cao thượng của bậc xuất gia. Nghe xong, Mahapala tự nghĩ, khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này để đến một thế giới nào đó, thì vợ con đều chẳng thể đi theo mình. Nhà cửa, tài sản, ruộng vườn đều phải bỏ lại. Thậm chí cái xác thân này cũng không thể làm bạn đồng hành được nữa. Vậy thì có ích chi cái kiếp sống này cùng với cái gánh nặng gia đình mà ai cũng phải còng lưng mang vác. Như thời pháp mà ta vừa nghe, thì đời sống xuất gia nhẹ nhàng và khoảng khoát như mây trời. Khi mọi người lần lượt ra về hết, trưởng giả Mahapala đến quỳ bên chân Phật và xin xuất gia. Đức Phật hỏi, ông còn cha mẹ, vợ con anh em gì không? Chỉ còn một người em ruột, Bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì hãy báo cho người em biết trước khi xuất gia này, Mahapala. Vâng lời Đức Phật, về nhà, trưởng giả Mahapala nói chuyện với Kulapala. Này em, tất cả tài sản của nổi, của chìm, vật có tri giác và vật không có tri giác, nghĩa là toàn bộ châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ súc vật, từ rày về sau, anh giao hết cho em được trọn quyền làm chủ. Tại sao lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? không kỳ lạ gì đâu. Em hãy cố gắng mà kế nghiệp tổ tiên. Thế của anh thì sao? Anh sẽ xuất gia với Đức Thế Tôn. Trưởng giả Kulapala không chịu, cố gắng dùng tình cảm để thuyết phục. Từ lâu anh chính là cha, là mẹ của em, thân mẫu mất. Với tình thương, anh đã thay thế mẹ cho em nương tựa, thân phụ mất. Với sự đùm bọc, anh đã thay thế cha che chở cho em. Nếu anh bỏ nhà ra đi, thì có khác nào em lại mất cha mất mẹ một lượt nữa. Anh à, anh là bậc phú gia, tiền bạc tuy không hơn ai, nhưng cũng có máu mặt. Trong kinh thành, sao anh không ở nhà lấy vợ sinh con, đến chùa làm các công đức, bắt chước cận sự hai hàng của Đức Phật cũng được vậy. Thế là hai người nói chuyện rất lâu, nhưng ông anh không thuyết phục được em, mà ông em cũng không thuyết phục được anh. Người em bèn đấu dịu, thôi anh xuất gia cũng được, nhưng hãy lập gia đình trước đã, đợi đến già hãy đi có lẽ tốt hơn. Trưởng giả Mahapala mỉm cười, em nói vậy là lý sự cùng. Xuất gia thì phải lựa chọn lúc còn trai tráng thanh xuân, khi sinh lực còn mạnh khỏe mới học pháp hành pháp được. Nếu lúc tuổi già sức yếu, đầu óc không còn minh mẫn, lý trí không còn kiểm soát được cái run rẩy, cái quờ quạng của cái chân, của cái tay, thì chỉ có việc ăn hại, làm khổ mọi người mà thôi. Chí anh đã quyết, đừng lấy những lý lẽ tình thường của thế gian mà ràng buộc cột trói anh nữa. Thế là trưởng giả Mahapala bỏ đi, quay lưng với những giọt nước mắt của người em. Sau đó, ông được thọ giới tỳ khưu, chăm chuyên học pháp và luật, tinh cần các công việc bổn phận mà tăng đã giao phó, sống tại Jetavanarama suốt 5 năm bên chân chư vị trưởng lão. Tỳ khưu Mahapala được thầy thương bạn mến về tư cách cũng như tánh hành. Hôm kia sau mùa an cư, tỳ khưu Mahapala mạnh dạn lên đảnh lễ Đức Phật và xin đề mục tu tập quán căn cơ. Đức Phật giảng nói rất cặn kẽ về tứ niệm xứ và khuyên nên tinh tấn miên mật hành trì sa môn hạnh. Vâng lời Đức Phật, Mahapala rủ thêm 60 người bạn đồng tu vừa mới xuất gia được một vài năm, rời Jetavanarama tỉnh xá, nhắm hướng bắc đi mãi, từ làng này sang làng nọ, từ rừng này sang rừng khác. Đoàn sa môn này sống đời du phương, mỗi buổi sớm họ đi khất thực quanh vùng, có gì dùng nấy, sau đó rút về nơi khuất tịch tỉnh cư tu tập. Thời gian gần một năm thấm thoát trôi đi, mặc dầu giới hạnh và thiền định của họ khá tốt, nhưng vẫn chưa tìm được sự an lạc cuối cùng. Họ lại ra đi, một hôm cách kinh thành Savatthi chừng 120 do tuần, gặp một ngôi làng nhỏ gần biên giới, họ dừng chân nghỉ ngơi, sau đó đi trì bình khất thực. Dân chúng ở đây thấy một đoàn sa môn tăng tướng trang nghiêm, lục căn thu thúc, họ rất kính trọng, nên vật thực được họ cúng dường rất đầy đủ. Một người đàn ông ra dáng một phú hộ, sau khi đặt bát cất tiếng lễ đồ hỏi, thưa chư đại đức, chẳng hay các ngài định đi đâu? Đại đức Mahapala nhiều tuổi nhất, hạ lạp lớn hơn mọi người, nên được xem như là trưởng đoàn, trả lời, chúng tôi đang đi tìm một nơi chốn thuận duyên để hành trì sa môn hạnh. Này thí chủ, thưa, một nơi chốn được gọi là thuận duyên ấy, nó gồm những điều kiện như thế nào, thưa đại đức? Thứ nhất là nơi vắng vẻ yên tĩnh, không quá gần xóm làng, mà cũng không quá xa xóm làng. Thứ hai, nơi ấy có thể có hang động, các tàng cây lớn rộng, có thể làm thêm một số mái che bằng tre lá, để có chỗ đỡ mưa tránh nắng. Thứ ba là dân chúng trong vùng có tâm biết bố thí cúng dường, để việc trì bình nuôi mạng không quá khó khăn. Chỉ cần có ba điều kiện ấy thì được xem như là thuận duyên rồi. Này thí chủ, người đàn ông quỳ xuống sụp lại rồi nói, vậy thì xin thỉnh chư đại đức ở đây với chúng con. là bóng mát nương nhờ cho chúng con. Ba điều kiện ấy ở nơi này xem ra là khá thuận lợi. Đại Đức Mahapala sau khi hội ý với Chư Tăng gật đầu ưng thuận rồi nói: cũng sắp đến kỳ an cư mùa mưa, nói cách khác, Chư Tăng sẽ trú mưa ở đây 3 tháng, không rõ thí chủ biết bổn phận của mình lúc mời thỉnh chăng? Thưa, biết khá rõ, vì con thường hay lên xuống buôn bán làm ăn ở Savatthi, rất nhiều bạn bè bằng hữu của con đã là đệ tử của Đức Tôn Sư. Tốt, Đại Đức Mahapala mỉm cười, đây lại thêm một yếu tố thuận duyên nữa vậy. Nơi này có một ngôi rừng sầm uất, có nhiều hang động thiên nhiên, có hồ, có suối rất mát mẻ, thuận lợi cho môi trường sống. Càng vi diệu hơn nữa, người đàn ông phú hộ đã vận động mọi người trong làng hùng góp công đức, nên chỉ non nửa tháng sau thì nơi này đã có một ngôi tịnh xá thay cho giảng đường làm nơi họp tăng, cũng là chỗ hành thiền tập thể. Tuy chỉ tranh tre nứa lá nhưng trông khá khang trang tươm tất rộng thoáng, lại còn hàng chục cốc lá lác đác quanh sườn núi bờ khe để Chư Tăng có chỗ tránh mưa đục nắng hành trì chỉ quán. Ngoài ra, việc trang trí nội thất như ngọa cụ, tọa cụ, chuông vại, dầu đèn, thảm đốt nhà, thảm chùi chân, đâu đâu cũng chú đáo. Những công trình phụ như nhà vệ sinh, hầm đốt rác, nhà tắm có mái che cũng được dân làng quan tâm đào đắp, ráp dựng trong khả năng của mình. Khi các công trình lớn nhỏ hoàn tất, bà con dân làng với sự dẫn dắt của ông phú hộ làm một cuộc lễ dân cúng tất thảy đến Chư Tăng. Họ tạo thuận duyên đến nỗi Chư Tăng không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ có việc ôm bát đi trì bình. Thời gian còn lại chỉ để dành cho sự tu tập. Chưa thôi, mới ở yên được một hôm thì một vị thầy thuốc giỏi tìm đến, nói là ông triệu phú cắt cử đến để khám bốc thuốc chữa trị tất cả bệnh cho Chư Tăng. Thấy không ai bệnh gì, ông thầy thuốc xin để lại tại tịnh xá một số thuốc cảm mạo thông thường, nóng sốt, đau bụng, táo bón, tháo dạ, ngăn độc trùng như rắn rít bò cạp để đề phòng. Khi đi, ông hẹn là cứ khoảng nửa tuần trăng ông sẽ ghé lại một lần. Hãy cho ông được chăm sóc sức khỏe cho Chư Tăng, đấy là một hạnh phúc. Cảm kích trước tấm lòng của ông phú hộ và dân làng, Đại Đức Mahapala họp Chư Tăng ở tịnh xá nói rằng: tình hình này xem ra có một tốt một xấu. Một tốt là vì ân nghĩa này sẽ giúp ta tu tập tốt, sẽ hoàn thành cứu cánh sa môn hạnh. Một xấu cũng vì ân nghĩa này, nếu ta không chịu tu tập thì chắc chắn sẽ đi địa ngục. Chư vị hiền hữu nghĩ sao? Ai cũng gật đầu nói là đúng rồi, và nên tu tập tốt để đáp trả ân nghĩa. Đại Đức Mahapala nói tiếp: đầu con trăng này chúng ta lại vào mùa an cư. Vậy ngoài một số pháp hạnh đầu đà mà chư hiền hữu đã thọ trì, có ai muốn phát nguyện thêm một pháp nào nữa chăng? Có người đáp: mỗi người với các pháp đầu đà đã thọ trì, ai cũng cảm giác là chưa trọn vẹn, còn khuyết thủng chỗ này hay chỗ khác, đâu dám phát nguyện thêm, thưa pháp huynh. Thấy được vậy là tốt. Còn riêng tôi sẽ phát nguyện thêm pháp đầu đà thứ 13 là ngăn oai nghi nằm, cầu chúc chư hiện hữu hoàn thành sa môn hạnh ngay trong mùa an cư này. Mọi người cất tiếng tán thán: xà thu đành thai. Đại Đức Mahapala sắc tấn thêm: sinh tử là việc lớn, chúng ta đừng buông lung dại đại nữa. Các cảnh của bốn đường ác sẽ hiện ra, mà các cảnh giới cao sáng thanh lương nó cũng hiện ra. Tùy theo tác ý, tư tưởng, sự hành trì, cái tâm dễ vui hay tinh cần của mỗi người, hãy cố gắng lên các bạn, để khỏi hổ thẹn với ân nhân thí chủ. Thế rồi sau cuộc lễ vào hạ, Chư Tăng đọc tụng ôn tập một số giới bổn đã được ban hành. Mỗi người rút về lưu cốc hang động riêng để tu tập. Cứ mỗi nửa tháng họ gặp nhau tại tịnh xá, để sám hối làm lễ Uposatha. Bằng một vài việc tăng, cuộc sống bình lặng và thanh bình như thế trôi qua. Ai cũng có thiện chứng, ai cũng tinh thục trong nội quán. Riêng Đại Đức Mahapala vì tinh cần quá mức mà cũng vì cả tháng ngồi thiền ngăn quay nghi nằm không ngủ nên đôi mắt rất xuống sang, nước mắt chảy hoài, nhức buốt vô cùng. Tuy vậy ông vẫn không bỏ cuộc, vẫn đi bát, vẫn hành thiền chăm chuyên cần mẫn. Hôm nọ sáng sớm chư tăng tụ hội ở tịnh xá trước giờ đi bát, thấy vắng mặt Đại Đức Mahapala, có người tìm đến cốc: thưa pháp huynh, đã đến thời đi khất thực. Bên trong có tiếng vọng ra: vâng vâng, tôi sẽ đi ngay. Khi xuống đến tận nơi, ai cũng thấy đôi mắt của Đại Đức Mahapala đỏ hoe, nước rỉ ra ràn rụa. Bèn hỏi thì được đáp: không sao đâu, tôi chỉ đau mắt chút đỉnh. Sau khi đi khất thực quanh làng trở về, chư tăng báo chuyện đau mắt của vị trưởng đoàn đến gia đình phú hộ. Nên buổi chiều, người nhà của vị y sĩ tìm đến trao cho một loại thuốc, rồi chỉ dẫn cách dùng. Đây là một loại thuốc nước rất công hiệu, chỉ cần rõ ít giọt vào mũi, nằm yên một lát cho thuốc thấm, ngày vài lần là hết đỏ mắt, hết nhức mắt ngay. Nhận thuốc quý, nhưng Đại Đức Mahapala chần chừ do dự. Nếu muốn rõ thuốc vào mũi có hiệu quả thì phải nằm xuống, mà nằm xuống là phá vỡ pháp đầu đà ngăn quay ghi nằm đã thọ trì. Nghĩ vậy, Đại Đức Mahapala tự nói với mình: ta không thể phá bỏ pháp hạnh đầu đà đã phát nguyện. Nên Đại Đức không nằm, cứ ngồi nghiêng đầu lui sau một chút mà rõ thuốc vào mũi. Hôm sau lúc đi bát, Đại Đức gặp vị y sĩ. Ông ta hỏi: thuốc của tôi gửi Đại Đức đã dùng chưa mà trong đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vậy? Tôi đã dùng rồi, thí chủ. Vị y sĩ tự nghĩ là chưa, thuốc rõ mắt của mình là một thần dược nổi tiếng xưa nay, mà tại sao bây giờ không công hiệu kìa? Bèn hỏi: thế khi nhỏ thuốc, Đại Đức ngồi hay nằm? Hỏi ba lần, thấy vị Đại Đức vẫn làm thinh không đáp. Vị y sĩ lại nghĩ: được rồi, mình sẽ đến tận nơi quan sát là biết liền. Buổi chiều, vị y sĩ tìm đến cốc của Đại Đức. Khi Đại Đức đang đi kinh hành ngoài trời, đưa mắt nhìn quanh bên trong, vị y sĩ thấy trống trơn, chỉ có một tấm nệm cỏ vừa vặn chỗ ngồi, không hề thấy giường nằm ở đâu cả. Biết chuyện gì đã xảy ra, vị y sĩ gặp Đại Đức cất giọng khẩn cầu tha thiết: Đại Đức ơi, đừng làm thế, không nên đâu, hãy thương cái thân mình một chút Đại Đức. Cái thân nó gánh cái tâm đấy, có sức khỏe khang kiện, đôi mắt có sáng thì việc hành đạo mới tốt, mới dễ dàng được. Hãy nằm xuống khi rõ thuốc, lúc ấy thuốc mới ngấm vào bên trong được. Đại Đức, tôi van xin ngài đấy. Thôi được rồi, cảm ơn thí chủ, để tôi suy nghĩ lại xem. Nói thì nói thế, nhưng vị Đại Đức này lại tự phản vấn: này hiền hữu Pala ơi, hiền hữu hãy nói cho ta biết, đôi nhục nhãn này so với pháp hạnh đã phát nguyện, cái nào quý trọng hơn? Và rồi vị Đại Đức lại tự nói với mình: trong mù mịt trầm luân sinh tử, trải qua vô số kiếp dạt trôi vô định trong biển luân hồi, hiền hữu có khác nào ở trong cảnh đuôi mù tâm tối? Trải qua thời gian ấy, biết bao nhiêu là đức chánh đẳng giác đã ra đời, biết bao nhiêu là pháp và luật của chư vị, hiền hữu có thấy dù chỉ chút ít? Rõ là hiền hữu có mắt mà cũng như đuôi mù. Bây giờ với nhân duyên thù thắng, hiền hữu gặp được giáo pháp của Phật, nguyện hành trì theo con đường ấy. Và khi đã phát nguyện rồi, chẳng lẽ nào hiền hữu lại thối thất ngã lòng? Nếu đôi mắt này có tối tâm vĩnh viễn, nhưng lại có được tuệ nhãn, thấy được pháp vô thường vô ngã để giác ngộ giải thoát, há không là sự đánh đổi quá nhiều lợi lạc hay sao? Vậy dù mắt có bị mù, hiền hữu cũng không nên bỏ pháp. Nghĩ thế xong như đã quyết định, Đại Đức mỉm cười, tự ngâm lên một bài kệ để nhắc nhở mình: mắt đuôi thì cứ mặc, thân tàn cũng vậy thôi, chí ta giờ đã quyết. Pháp hạnh chẳng buông lơi, giữ tâm không giữ mắt, thà chết ngồi không nằm. Tinh cần tu niệm xứ, minh sát tuệ như chân. Hôm sau đại đức vẫn ngồi như thế để rõ thuốc vào mũi, rồi ôm bát đi vào làng. Vị thầy thuốc có tâm đã đứng chờ đâu đó sẵn, thoáng nhìn rồi cất tiếng hỏi: lại thế nữa rồi, đại đức vẫn ngồi mà rõ thuốc ư? Đúng vậy thí chủ. Thế thì cứ vẫn đau nhức? Đúng vậy thí chủ. Vị y sĩ cất tiếng than: thôi rồi, vậy là nghề thầy thuốc có tiếng thơm tôi từ nay đổ sông đổ biển, thiên hạ sẽ nói rằng thuốc chữa mắt của tôi từ nay không còn tác dụng. Vậy nếu còn thương tôi, thì nếu có ai hỏi, xin quý ngài nói rằng tôi chưa từng cho thuốc, và ngài cũng chưa từng rõ thuốc, chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi không có cách nào khác hơn. Xin thí chủ yên tâm, tôi sẽ im lặng và tôi sẽ không nói gì hết. Vị thầy thuốc với sắc mặt buồn bã quỳ quả bỏ đi. Buổi tối trước giờ hành thiền, đại đức đã đọc kệ sách tấn mình. Thầy thuốc bỏ đi rồi, diêm chúa chẳng chê mồi, mắt vô phương cứu chữa, sao còn dám dễ vui. Từ đấy đại đức tinh cần không mỏi mệt, không còn để ý cái đau cái nhức của đôi mắt nữa. Mọi thấy biết, quan sát, cảm giác, tri giác tâm hành và nhận thức mỗi ngày thêm tinh tế sắc bén. Thỉnh thoảng ngày đi sâu vào thiền, an trú lạc định, chấm dứt tất thảy cảm giác đau để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tuy nhiên đến tháng thứ hai thì ngài thấy đôi mắt mình đã tối đen như mực. Sáng sớm khi chư sư ở ngoài cất tiếng hỏi: thưa, đã đến giờ khất thực. Bên trong đáp: chư hiền hữu hãy đi đi, còn pháp huynh thì sao? Mắt tôi không thấy gì nữa rồi. Sau khi biết rõ sự thật, ai cũng đau lòng và thương xót, ai cũng hứa đi hai bát để chu cấp vật thực hàng ngày. Gia đình ông phú hộ và cả dân làng, ai cũng khởi tâm chăm lo chu đáo cho vị đại đức mắt mù của mình không thiếu thốn thứ gì. Thỉnh thoảng đại đức Mahapala vẫn nhắc nhở mọi người đừng buông lơi đề mục bất cứ ngày hay đêm. Nhờ dân làng hộ độ chu đáo, nhờ tinh cần, nhờ không dại đại, nên qua tháng thứ ba đại đức Mahapala đắc quả A-la-hán đương với tuệ phân tích. 60 vị tỳ khưu đồng đạo lần lượt trước sau đều cùng tâm chứng và quả chứng. Chư vị thánh nhân biết tâm của nhau là ai cũng đã thành đạt cứu cánh của sa môn hạnh. Sau lễ ra hạ, chư vị đều muốn về Jetavanarama đảnh lễ đức đạo sư. Đại đức Mahapala khuyên mọi người hãy lên đường, còn ngài có thể tự lo liệu được. Hãy đi cùng chúng tôi thưa pháp huynh. Không, đại đức lắc đầu, tôi nay yếu đuối mù lòa, đường xá thì xa xôi gian trở, tôi mà đi thì vướng bận mọi người, tôi không làm thế được. Hãy cho tôi gửi lời đảnh lễ đức đạo sư và nói rằng chúng đệ tử nhờ hồng ân của ngài mà đã làm xong những việc cần phải làm. Thấy họ thành tâm khẩn thiết quá, đại đức nói: thôi thế này vậy, tôi có người em trưởng giả Kulapala, chắc chư hiền hữu đã biết. Hãy kể rõ tình trạng của tôi hiện nay cho em tôi biết, và nó sẽ tìm cách dẫn tôi về. Chẳng biết sao hơn, họ đành chào từ giả. Ông phú hộ và cả dân làng đều bịnh rỉnh lúc tiễn đưa, và họ biết họ không thể níu kéo những cánh chim trời. Ròng rã mấy tháng, đoàn sa môn mới về đến Jetavanarama. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, họ kể về tình trạng mù mắt của đại đức Mahapala với tâm bi cảm. Đức Phật nói: cái gì xảy ra cũng có nhân có duyên của nó, khi phải thời Như Lai sẽ giảng giải trước đại chúng. Về phần trưởng giả Kulapala, sau khi biết chuyện, ông rất đau xót, suy nghĩ bàn tính kỹ càng. Ông trưởng giả gửi một đứa cháu trai tên là Tế Hộ, nhờ chư đại đức cho học kinh luật rồi xuất gia sa di. Suốt nửa tháng được chư đại đức tận tình kèm cặp hướng dẫn, sa di tế hộ đã biết cách đi đứng ngồi nằm, biết cách mặc y mang bát, biết cách đi trì bình khất thực. Rồi họ chỉ đường cho sa di tế hộ đến ngôi làng biên giới để đón đại đức Mahapala trở về. Trong lúc chờ đợi, trưởng giả Kulapala chu đáo kiếm tìm một mảnh đất không xa nhà quá mà cũng không xa Setta Vanarama tịnh xá, kiến tạo một tịnh thất giản dị, với ý nghĩ nếu anh ta vào sống ở tịnh xá thì sẽ phiền lụy đến nhiều người, vậy nên ở chỗ này là phải lẽ. Ta sẽ cho người kề cận hộ độ chú đáo, khi cần anh ta có thể nhờ người dẫn đến Setta Vanarama để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Kể chuyện về tế hộ, đến nơi sau khi cầu cháu nhận biết được nhau, vị sa di ở lại nửa tháng, chăm lo quán xuyến mọi việc trong ngoài, đi bát trong làng, hết lòng phụng dưỡng người cậu mắt mù. Hôm kia thấy tiết trời có vẻ tạnh ráo, mát mẻ, quang đãng, tế hộ thưa: cậu Kulapala ở nhà sốt ruột, mong đợi sư cậu lắm. Vậy ngày mai cháu sẽ dẫn sư cậu lên đường về quê. Đại đức Mahapala im lặng gật đầu nhẹ. Thế là sau khi chào từ giả dân làng, tế hộ vai mang y bát, tay cầm đầu gậy, dẫn đại đức Mahapala cầm gốc rễ gậy theo sau. Cứ mỗi sáng sớm thấy đúng giờ, sa di tế hộ đi bát trong vùng, mang về xớt một nửa vào bát cho sư cậu, còn một nửa mình thọ dụng. Trời chiều tối thì họ tìm một chỗ có mái che, hang động hay tàn cây nào đó để qua đêm. Ngày lại ngày qua đi như thế, hai cậu cháu chậm rãi lên đường, không có sự cố gì xảy ra. Hôm kia đi đến một ngôi làng có tên là Kathanagara, họ dừng chân nghỉ ngơi. Bất chợt giọng hát xuân tình của một sơn nữ từ đâu đó vẳng lại. Sa di tế hộ ngây người ra, tay rời đầu gậy hồi nào không biết, mê mẩn tâm thần. Sa di tế hộ cất giọng run run: sư cậu đợi cháu một lát, cháu trở lại ngay. Nói thế xong, tế hộ nhắm hướng chạy đến chỗ cô sơn nữ. Lát sau tiếng hát chấm dứt, không biết họ đã làm gì. Đại đức Mahapala suy nghĩ: ta vừa nghe tiếng hát luyến lấy véo von lả lơi như gợi tình, rõ ràng là của một cô con gái nào đó tuổi đang còn xuân trẻ. Tại sao khi tế hộ bỏ đi một lát thì âm thanh kia lại ngưng lặng một cách khả nghi như thế? Chợt nghĩ đến lời Đức Phật dạy: này các thầy tỳ khưu Như Lai biết chắc là trên thế gian này không có âm thanh nào có năng lực chiếm đoạt trái tim của người nam bằng âm thanh của người nữ. Thế là đại đức đoán chắc ông sa di đã phá giới rồi. Ngay lúc ấy, cái gốc gậy đưa đến tai đại đức, rồi một tiếng nói thoảng bên tai: sư cậu, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Đại đức không nắm gậy, nghiêm sắc mặt: nãy giờ ông đi đâu? Cháu đi một chốc thôi mà, mắt ta đuôi nhưng tâm ta sáng. Ông đang mặc y mà vừa làm điều xấu xa quen ố, không thể giấu ta được. Cháu không cậu không cháu gì nữa hết. Con người ông đã vô uế, ta không nắm gậy của một kẻ vô uế như ngươi. Sa di tế hộ cũng là kẻ không quen nói dối, và ông ta cũng không hề biện bác gì cho mình, lặng lẽ cởi y, chỉ quàng sơ trên mình một tấm vải, rồi nói: cậu trách cháu đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Cháu đâu có muốn xuất gia, vì thương cậu nên cháu mới xuất gia. Xuất gia để có tăng tướng, chỉ để dẫn cậu về quê mà thôi. Bây giờ cháu đã xả y rồi, cậu nên để cháu dẫn đi. Không, không bao giờ ta đi cùng ngươi nữa, cứ để mặc ta. Tế hộ năn nỉ: còn nhiều khoảng rừng lắm thú dữ và phi nhân, sư cậu lại mù lòa, nguy hiểm lắm. Đừng lo cho ta, ta sẽ lần mò từng bước một. Phi nhân và thú dữ có thể xé xác ta, nhưng cái tâm phạm hạnh của ta thì chúng làm gì được. Nói thế xong, xúc động chánh pháp, đại đức lại đọc lên liên tiếp hai bài kệ: dẫu đường xa nguy hiểm, tối tăm đôi mắt mù, thà thân này nằm xuống, không đi cùng người ngu. Dẫu đường xa nguy hiểm, tối tăm đôi mắt mù, thà thân này chết gục, không đi cùng người ngu. Nghe qua hai bài kệ, Tế Hộ vô cùng hoảng sợ, hối hận vô cùng, cất tiếng than dài. Ôi, vì đam mê nhục dục, vì bị quyến rũ nhất thời, trong cái tâm trong sáng của cậu ta, ta là kẻ xấu xa đê tiện đến thế ư? Ta là người ngu ư? Tế Hộ ôm mặt khóc ròng rã, rồi bỏ chạy mất dạng. Trong lúc ấy, tại cung trời Đao Lợi, Đế Thích Thiên Chủ thấy bảo tọa của mình đang nóng lên, ông tự nhủ: a, có kẻ nào dưới trần thế có giả tâm trút phế ngôi vị Thiên Chủ để chiếm ngai vàng của ta đây? Nghĩ thế xong, Đế Thích dùng thiên nhãn rà soát thế gian, và câu chuyện của hai cậu cháu Đại Đức Mapala hiện ra trong vọng lưới của ông. Ồ, ta phải giúp đỡ vị sa môn phạm hạnh này, Đế Thích nghĩ tiếp. Nếu không, cái đầu của ta sẽ nứt bể thành bảy mảnh đấy. Thế rồi, giả dạng một thường nhân, Đế Thích xuống ngay bên cạnh, dẫm mạnh bước chân trên đất, nghe thành tiếng. Đại Đức Mapala hỏi: ai đấy? Tôi đây, chỉ là một khách lữ hành, ra là một thiện nam. Vậy ông đi đâu đó? Tôi trên đường về kinh thành Savatthi. Vậy thì ông bạn cứ đi đi, chúc đường xa mạnh giỏi. Cảm ơn. Thế Đại Đức đi về đâu? Ta cũng đến nơi đó ông bạn. Thế thì hay quá, chúng ta cùng chung đường, ngài hãy để đi cùng tôi cho vui. Mắt ta bị mù, ta sẽ gây nhiều khó chịu phiền phức cho ông bạn lắm, không nên đâu. Không sao mà, tôi cũng là kẻ nhàn hạ thảnh thơi, chẳng có việc gì phải gấp gáp. Vả lại, ngài biết không, sống giữa cuộc đời, thỉnh thoảng cũng nên làm một vài việc lành để nương tựa cho mai sau. Thôi không lý sự nữa, hãy đi cùng tôi, để tôi còn bòn được một chút ít phước báo chứ. Hóa ra là một người tốt, một quý nhân rất hiểu biết, có tấm lòng, lại còn có đức khiêm tốn nữa. Nghĩ thế xong, Đại Đức đáp: vậy thì tốt, ta sẽ làm phiền thiện hữu đó, hãy cầm lấy đầu gậy của ta. Đế Thích cầm đầu gậy, dùng phép thâu ngắn đường, nên mới đi chưa được bao lâu, kinh thành Savatthi đã hiện ra. Đại Đức Mahapala nghe, nghiêng tai lắng nghe tiếng người cười nói lao sao, tiếng xe ngựa, xe bò, tiếng rao hàng, tiếng âm nhạc vọng ra từ đền tế, ngạc nhiên cất tiếng hỏi: những âm thanh này rất quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta đã tới một thành phố? Đúng vậy, thưa Đại Đức, chúng ta đã về tới kinh thành Savatthi rồi đó. Lẽ nào như vậy được? Vâng, vì tôi biết một con đường tắt, thưa ngài Sa Môn. Đại Đức Mahapala tự nghĩ, đây đúng là việc làm của một vị trời nhiều oai lực, nhưng mà người ta muốn ẩn danh. Bèn nói: vô cùng tri ân thiện hữu, Đế Thích dẫn Mahapala đến tịnh thất mà trưởng giả Kulapala làm sẵn. Vào bên trong, nắm tay dìu Đại Đức ngồi xuống trên niệm cỏ, rồi biến mất. Đế Thích lại biến hình thành một người bạn thân của trưởng giả Kulapala, tìm đến nhà, kêu lớn ngoài cửa: Kulapala ơi, Kulapala ơi, chi vậy ông bạn? Mừng cho bạn, thế là anh em lại được trùng phùng. Chuyện gì? Hóa ra bạn chưa biết sao? Tôi vừa thấy ông Sư Mahapala đang ngồi nơi tịnh thất của ông bạn đó. Trưởng giả hay tin như thế, tức tốc buông bả đi đến tịnh thất. Nhưng ngạc nhiên khi quay lại thì ông bạn kia đã biến đi đâu mất. Đến nơi thấy Đại Đức Mahapala gầy ốm xanh xao, hai con mắt sâu đen mà không kềm chế được cảm xúc, cứ ôm chân ông anh mà khóc ròng rã. Đại Đức Mahapala mỉm cười: ông đã khóc xong chưa? Em thương sư anh quá. Ngược lại, ta lại thương em còn hơn thế nữa. Mắt ta mù nhưng tâm ta sáng, ta thấy đường đi lối về, còn em thì vẫn còn đang mịt mù trong đêm đen sinh tử. Hãy cố gắng sống đời một cận sự hiền thiện em nhé. Thưa vâng, em sẽ không làm sư anh thất vọng đâu.
Ừ, vậy thì tốt.
Im lặng một lát, Đại Đức Mahapala kể lại chuyện tới hộ rồi nói, vì lý do ấy ta đã đuổi nó đi, em có phiền lòng không? Không, nó đã tỏ ra không xứng đáng, nó phải được dạy bảo nghiêm khắc hơn nữa kìa. Cảm ơn em. Sau cuộc nói chuyện ấy, trưởng giả Kulapala thu xếp cho hai thiếu niên gia nhân được xuất gia Sa-di ở bên cạnh Đại Đức để chăm lo mọi sự. Ngày ngày cả hai đi trì bình khất thực, dành một phần để dâng lên Đại Đức. Thì giờ còn lại họ làm mọi việc trong ngoài như những đầy tớ cần mẫn nhất. Thương tình thân phận của cả hai, Đại Đức Mahapala thường nói pháp vào lực, giảng dạy những bước sơ cơ cho họ tu tập. Lâu lâu Đại Đức nhờ họ dẫn đường vào Settavanarama tịnh xá để định lễ Đức Phật và vấn an sức khỏe của Ngài. 60 vị A-la-hán bạn cũ thỉnh thoảng ghé thăm, thấy Đại Đức Mahapala có người em quý báu chăm lo chu đáo như vậy cũng yên tâm. Hôm nọ có một nhóm tỳ khưu phương xa đến, nghe tiếng Đại Đức tu hành tinh tấn quyết đắc quả A-la-hán đến nỗi bị mù mắt, nên họ dự định ghé thăm nhân vật có ý chí sắt đá ấy. Tuy nhiên một trận mưa lớn đã tạo nên trở ngại, nên họ hẹn nhau vào sáng hôm sau. Đại Đức Mahapala theo lệ thường, do tinh tấn đã trở thành thói quen, nên sáng sớm tinh sương nào Ngài cũng đi kinh hành trên lối mòn quanh cốc. Tuy nhiên Ngài không biết là do trận mưa đêm qua đã làm cho những con mối cả đàn cả lũ rụng cánh đầy trên đất. Lại nữa có những vũng nước ngập làm cho dung ngộp thở, nên chúng cũng bò lằng ngoằng lên những đám đất khô ráo. Đại Đức của chúng ta cứ vô tư lui tới nên giảm đạp chúng chết la chết liệt trên đường kinh hành. Những vị tỳ khưu phương xa đến nhằm lúc hai sa di chưa quét dọn kịp. Họ hỏi vị sa di, ai vừa đi kinh hành trên con đường này? Thưa thầy của chúng tôi, Đại Đức Mahapala. Họ la toáng lên, coi kìa chư hiền giả, hãy coi hành trạng của ông sư mắt mù này. Ông ta đã giết hại không biết bao nhiêu là chúng hữu tình. Sự việc sau đó được chư tăng phản ảnh lại với Đức Phật. Ngài hỏi, các ông có thấy tận mắt ông sư Mahapala giết những con mối và những con dung ấy không? Thưa không thấy. Các ông không thấy như thế nào thì con trai của Như Lai không thấy cũng y như thế. Các bậc lậu tận không bao giờ còn tư tác, còn cố ý, chủ ý giết hại bất kỳ một chúng sanh nào. Hội chúng yên lặng như để thấu hiểu sự xác định của Đức Tôn Sư rằng tư tác là nghiệp, không có tư tác không có nghiệp. Lát sau có vị hỏi, Đại Đức Mahapala có nhân duyên sâu dày, có căn lành vi diệu, có đắc được đạo quả A-la-hán, nhưng tại sao còn bị quả mù mắt? Bạch Đức Thế Tôn, nhân nào thì quả nấy, này chư tỳ khưu, do đại chúng tò mò không biết nghiệp quá khứ của Đại Đức Mahapala như thế nào, nên Đức Phật đã vén bức màn sanh tử như sau. Vào một thuở xa xưa, có một ông y sĩ du phương đi khắp nơi từ thành thị đến thôn quê để hành nghề nuôi mạng. Hôm nọ gặp một phụ nữ đau mắt, ông hỏi, có phải mắt của bà chị có vấn đề phải không? Thưa phải, tôi bị sốn sang đau nhức, ngại rằng đến lúc nào đó tôi sẽ không còn thấy đường nữa. Sau khi xem xét một hồi, vị y sĩ nói, nếu tôi chữa trị lành mắt cho bà chị thì vấn đề trả tiền công như thế nào? Người đàn bà mau mắn nói, ôi trời ơi, nếu thầy mà chữa lành mắt cho tôi thì tôi tình nguyện đưa cả con gái đến làm tôi mọi cho thầy suốt đời. Được lắm, cứ hứa thế nhé, đừng thất hứa đó. Nói thế xong, vị sĩ liền bào chế tức khắc một loại thuốc nước rõ mắt trao cho người đàn bà. Kỳ diệu làm sao, về nhà bà chỉ cần rõ vào mắt một lần thì mắt liền sáng, không còn sốn sang đau nhức nữa. Bần thần bà suy nghĩ, Mình đã trót hứa đem cả con gái đến nhà ông ta làm tôi đòi, nhưng e rồi sẽ không tránh khỏi bị hành hạ ngược đãi, chi bằng mình kiếm lời tráo trở phủ nhận chuyện ấy là xong. Khi vị y sĩ đến nhà thăm bệnh tình, hỏi rằng mắt bà chị hôm nay ra sao, người đàn bà đáp: lúc trước thì chỉ đau sơ sơ, nhưng khi rõ thuốc của thầy thì nó đau nhức hơn thế nữa. Thầy báo hại tôi rồi. Vị y sĩ do biết thuốc mình bào chế là thuốc thần, lại nữa tinh mắt quan sát thì biết ngay sự tráo trở của mụ ta. Bèn nghĩ ta không cần tiền công của mụ, nhưng tâm địa dối láo ấy sẽ bị trổ quả, ta sẽ làm cho đôi mắt của mụ đuôi mù luôn. Bèn nói: nếu vậy thì tôi sẽ đổi cho bà chị một loại thuốc thần diệu hơn. Loại thuốc này không những mắt sáng mà còn sáng hơn mắt của người bình thường nữa. Thế rồi ngay tại chỗ, vị y sĩ bào chế thuốc mới và trao cho người đàn bà với nụ cười: chịu khó rõ vào mắt chỉ một lần thôi cũng phát sinh hiệu quả. Và đúng là hiệu quả thật. Sau khi người đàn bà rõ vào mắt bình loại thuốc mới thì mắt bà liền bị tối tăm vĩnh viễn. Này chư tỳ khưu, vị y sĩ thuở xưa chính là Mahapala hiện nay đó. Cái nghiệp ác xưa làm mù mắt người, nó cứ đeo đẳng chạy đuổi mãi theo con trai Như Lai từ kiếp này sang kiếp khác cho đến tận bây giờ, nó không chịu buông tha đâu. Nghiệp ác luôn chạy theo người làm ác, giống như bánh xe luôn luôn lăn theo lưng con bò kéo xe vậy. Rồi Đức Thế Tôn kết thúc bằng bài kệ: các pháp tư tác dẫn đầu, tư tác chủ ý bắt cầu đưa duyên. Nói làm xấu ác chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau.